This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, được gọi tắt là SMU, đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Courts tại Dallas Collin Tarrant County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, Phương xin được chào anh Huy và kính chào các quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Phương rất là khỏe. Anh Huy có khỏe không ạ?
Rất là khỏe. Lần trước chúng ta cũng đã nói một vài vấn đề về luật pháp rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thưa luật sư, chúng ta có thể focus vào một cái vấn đề mình gọi là probate. Thứ nhất là muốn hỏi luật sư là probate là cái gì? Và tiếng Việt á, thì mình nói như thế nào, thưa luật sư?
Dạ, vâng, cảm ơn anh Huy. Probate á, nếu mà mình nói chung chung đó, nó gọi là thủ tục mở di sản tại tòa. Cái thủ tục này đó là tòa sẽ đứng ra để giải quyết phân chia tài sản cho những cái người thừa kế. Cái thủ tục này đó thì nó khá là phức tạp và nó cũng rất là tốn kém nữa. Tại vì là khi mà mình đã phải ra tòa đó thì mình phải chịu chi phí tòa là một. Cái thứ hai nữa là cái chi phí luật sư rất là tốn kém. Tại vì khi mà ra tòa thì phải chờ các cái ngày ra tòa, rồi các cái giấy tờ thủ tục tại tòa nó cũng khá là tốn thời gian. Cho nên là khi mà đã tốn thời gian như vậy đó, thường là sẽ làm cho cái chi phí, cái mức chi phí nó tăng cao lên. Thì cái thủ tục probate tại tòa đó thì nó cũng có rất là nhiều loại nha anh Huy. Thủ tục có, nếu mà trong trường hợp có will đó thì là thủ tục probate có will. Và nếu mà mình không có will thì lúc đó tòa thẩm phán đó là sẽ tiến hành kiểm tra cái điều tra những cái tiểu sử gia đình và thân nhân của gia đình xem là cái người mất đó là họ có những ai. Khi mà mình mà không có di chúc đó thì tòa họ không có biết mình là ai cả. Tòa cũng không có biết là mình có bao nhiêu người chồng, người vợ, trước đây đã có bao nhiêu, đã kết hôn bao nhiêu lần rồi. Hoặc là có bao nhiêu người con. Thì cái việc mà khi mà mình không có di chúc đó là tòa phải xem xét là ai là cái người thừa kế theo luật. Ví dụ như là nếu như mà một cặp vợ chồng kết hôn đi chẳng hạn, mà cái người chồng mà mất đi đó mà không có để lại di chúc, thì tòa sẽ phải cử một cái người điều tra từ tòa xuống hỏi người vợ là vợ có biết là chồng có bao nhiêu đời vợ rồi hay không? Đó, câu hỏi rất là kỳ quặc nhưng mà rất là quan trọng. Tại vì tòa đó, ông tòa họ muốn là biết là cái người chồng đó có bao nhiêu người con. Tại vì khi mà không có để lại di chúc thì những cái người con riêng từ cái đời vợ trước đây đó là những cái người con đó sẽ có cái quyền, có một cái phần đối với cái phần di sản mà cái người chồng để lại. Cho nên là khi mà người chồng mà không có để lại di chúc đó là rất là phức tạp và rất là tốn kém. Tại vì những cái người thừa kế của cái người chồng đó lúc đó lại phải chi trả cái chi phí cho cái người mà tòa bổ nhiệm để điều tra thân thế tung tích của gia đình. Mà nếu như mà trong trường hợp mà nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình, là khi mà mình qua nhập cư sang Mỹ thì thường đó là những cái người mà có thể đứng ra làm chứng cho mình lại về những cái mối quan hệ thân nhân của mình. Thứ nhất một phần đó là những cái người mà thân của mình lại rất là ngại khi mà nói chuyện với tòa. Cái thứ hai nữa đó là nhiều khi tiếng Anh mình không có thể nói được tiếng Anh, thì tới lúc mà nói chuyện với tòa thì lại phải thuê thêm một cái người người thông dịch viên nữa, thì lại tốn kém thêm cái chi phí thông dịch viên. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp mà mình có một chút di sản nào đó mà mình có ý định để lại cho con cháu của mình hoặc là cho vợ chồng của mình, thì mình nên có một cái di chúc để giúp cho cái quá trình thủ tục ở tòa nó được vắn tắt hơn. Đó là khi mà mình có di chúc rồi thì cái thủ tục của tòa chỉ cần xem xét là cái di chúc này có thực sự là do mình ký, cái chữ ký này có phải là chữ ký của mình hay không, có được công chứng hay không, và những cái người, hai cái người mà làm nhân chứng cho mình đó là có coi xem là mình ký trước mặt họ hay không. Đó, thì là khi mà mình làm cái thủ tục mà chứng thực di chúc tại tòa mà có di chúc rồi thì cái thủ tục nó rút ngắn gọn hơn rất là nhiều. Tại vì là cái di chúc này, khi nếu như mà trong trường hợp mình tuân theo đúng các cái thủ tục trình tự ký di chúc và soạn thảo di chúc đó, thì việc ra tòa rất rất là suôn sẻ, và các cái giấy tờ thủ tục nó cũng rất là ngắn gọn hơn rất là nhiều so với việc mà không có để lại di chúc.
Vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì như vừa rồi luật sư có nói là một cái thủ tục như vậy, một cái thủ tục mà phân chia tài sản như vậy á, nó rất là phức tạp. Như vậy bây giờ á, thí dụ nếu mà mình chuẩn bị đó, thì có cái cách nào để mình làm cho cái thủ tục đó nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn không thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Thì cái cách mà mình để tránh trường hợp mà phải ra tòa đó, thì một cái cách phổ biến hiện nay đó là mình sử dụng một cái trust, tức là mình lập ra một cái quỹ ủy thác. Khi mà mình có cái quỹ này rồi đó, thì mặc dù là cái tài sản của mình không có nhiều, nhưng mà khi mà mình chuyển tên, title sang cho cái trust này thì sẽ tránh được cái tình trạng là phải ra tòa. Tại vì trong cái lúc mà mình còn sống, mình đã chuyển tên sang cho cái trust rồi. Và thường đó là khi mà khách hàng của Phương làm là mình sẽ làm cái revocable trust, có nghĩa là cái trust mà mình có thể hủy ngang được. Tức là sau này ví dụ như là mình không có muốn có cái trust này nữa, mình hủy được, không có vấn đề gì cả. Hoặc là mình có tài sản mà mình muốn rút tài sản ra, hoặc là bỏ thêm tài sản vô đó, thì cái thủ tục rất là đơn giản. Mình chỉ cần retitle cái tài sản vô vào trong cái trust, và mình bổ nhiệm mình là cái người trustee, tức là cái người quản lý đầu tiên, và mình cũng là cái người thụ hưởng beneficiary luôn. Trong cái trust đó là mình có thể bổ nhiệm những cái người thay thế cho mình để quản lý tài sản. Ví dụ như là khi mà mình còn sống thì mình muốn để là mình là cái người quản lý tài sản, nếu như mà trong trường hợp mà mình bị bệnh rồi thì mình có thể lựa chọn cái người thứ hai, là có thể là người vợ hoặc người chồng của mình hoặc là bạn bè thân thiết của mình để làm cái người quản lý tài sản cho mình, chăm sóc cho mình khi mà mình bị bệnh. Rồi tới cái lúc mà mình mất đó, thì cái người mà mình ủy thác sẽ đứng ra để phân chia lại cái khối tài sản còn lại cho người thụ hưởng của mình, có thể là con cháu của mình đi. Thì tại vì cái trust đó nó đã giữ chọn toàn bộ các cái title của cái tài sản rồi. Ví dụ như là cái căn nhà của mình retitle lại sang cho cái trust. Cho nên là mình không cần phải thông qua tòa án nữa, mà cái người mà mình tin tưởng ủy thác cho đó là sẽ đứng ra để giúp cho mình chuyển giao tài sản lại, hoặc là quản lý tài sản thay cho mình. Cho nên là cái này rất là tiện dụng. Cái trust đó thì thực sự thì Phương thấy là nếu như mình có nhà cửa này là một, thứ hai nữa là life insurance, bảo hiểm nhân thọ đó, mà mình có con cái dưới 18 tuổi hoặc là ba mẹ của mình mà trên mà 60 tuổi mà đang chuẩn bị muốn được nhận Medicaid đó, thì nên làm cái trust. Tại vì sao? Nếu mà con cái mà dưới 18 tuổi thì khi mà ra tòa, nếu mà mình không có cái trust đó, mà mình có di chúc hoặc không có di chúc đi, tại vì cái con cái của mình dưới 18 tuổi, cho nên là tòa sẽ bổ nhiệm một cái người guardian, và cái tài sản mà thừa kế, họ được thừa kế đó, không được chuyển ngay cho họ, tại vì là họ lúc đó là họ underage, tức là dưới 18 tuổi, thì bắt buộc là cái tài sản đó sẽ bị bỏ vô một cái quỹ ủy thác do tòa sáng lập, và cái người mà quản lý cái quỹ đó lại không phải là người thân của mình, mà thường lại là cái người mà tòa chỉ định. Tại vì là tòa họ không có tin tưởng ai hết cả, mà họ làm thế nào để bảo vệ cái lợi ích tốt nhất cho cái người dưới 18 tuổi đó. Thì cho nên là nếu mà có con cái dưới 18 tuổi mà mình có life insurance, mình đừng có để cái beneficiary là con của mình, mà mình phải nên có một cái trust. Thì khi mà mình đề cái người thụ hưởng là cái trust đó, nếu mà có chuyện gì xảy ra với mình thì ngay lập tức cái bên công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chuyển cái tiền vô trong cái trust, chứ không cần phải thông qua tòa án. Tại vì là dưới 18 tuổi thì kể cả công ty bảo hiểm nhân thọ họ hoặc là họ sẽ phải giữ cái số tiền đó cho tới khi nào cái người thụ hưởng đó trên 18 tuổi thì họ mới nhả cái số tiền đó ra được, hoặc là phải có cái quỹ ủy thác đó. Cho nên là rất rất là quan trọng là nếu mà mình có con cái dưới 18 tuổi thì mình nên có cái trust. Cái thứ hai nữa là khi mà mình có ba mẹ mà muốn được nhận Medicaid đó, mà nhỡ chẳng may hoặc là do cái tình trạng bệnh của mình mà mình không có muốn ba mẹ bị mất cái eligibility, tức là cái quyền mà được hưởng Medicaid đó, không có muốn bị ảnh hưởng đó. Tại vì khi mà ba mẹ có một số tiền khá là lớn đó, thì là không có được nhận Medicaid nữa. Thì mình phải tính trước là nếu như mà trong trường hợp mà mình không có take care được cho ba mẹ, mà mình có một cái khoản tiền như này mà mình vẫn muốn là ba mẹ được chăm sóc, thì mình phải làm như thế nào? Thì nên có cái trust. Tại vì cái lúc đó là cái số tiền đó là nó nằm ở trong cái trust, và ba mẹ của mình đó sẽ được hưởng cái số tiền nhất định do cái người mà trustee lúc đó cho ba mẹ được bao nhiêu, thì họ phải tính là làm thế nào để dưới cái mức mà Medicaid quy định, để làm sao mà ba mẹ mình vẫn được hưởng tiền nhưng mà không bị mất Medicaid đó. Cho nên là cái này nó gọi là estate planning, tại vì là mình phải plan trước.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì vừa rồi đó thì luật sư cũng có nói đến cái revocable trust. Vậy bây giờ anh Huy muốn hỏi là thường thường cái chữ estate đó, tức có nghĩa là tài sản. Thì dĩ nhiên là tài sản thì có cái lớn, có cái nhỏ. Thì như vậy thí dụ như mình muốn làm một cái probate như vậy đó, thì có phải là tất cả mọi thứ cái estate đó cần phải đi qua cái thủ tục probate hay không, hay là chỉ có những một cái những cái vật gì đáng giá, thí dụ như là ngôi nhà hay là đất đai hay là cái business, thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy, câu hỏi này rất là hay nha. Cái estate đó, nó là di sản, tức là những cái tài sản mà mình mất đi mà mình để lại, nó là di sản. Thì không phải bất kỳ những cái tài sản nào cũng phải thông qua tòa án nếu như mà mình có dự định trước, mình có plan trước. Thì ví dụ như là tài sản ngân hàng đi chẳng hạn, hiện nay đó là tất cả các cái ngân hàng họ khi mà mình mở một cái account mới đó, thường là họ sẽ hỏi là anh chị có muốn để ai là cái người beneficiary không, nếu mà trong trường hợp mà anh chị mất đi. Thì cái dạng đó nó gọi là pay on death, có nghĩa là trả khi mà mất. Thì khi mà mình ra ngân hàng đó, mình có thể nói ngay là nếu như mà trong trường hợp mà tôi mất đó, thì để lại cho tài sản cái số tiền trong account này cho cái người này cho tôi. Thì nếu mà mình ra ngân hàng, mình đưa cho họ cái tên, tuổi, địa chỉ, tốt nhất là cái copy của cái driver license của cái người mà mình muốn để lại tài sản cho đó, thì ngân hàng đó là họ sẽ add cái tên của người đó vô là một cái người beneficiary on death. Có nghĩa là khi nào mà mình mất đó, cái người thụ hưởng đó chỉ cần mang cái giấy chứng tử và cái driver license của họ ra tới ngân hàng là ngân hàng sẽ cấp cho họ một tờ check để họ mang về. Đó, thì cái này là không cần phải thông qua tòa án. Nhưng mà rất là quan trọng là mình phải ra ngân hàng, mình nói chuyện với ngân hàng là yêu cầu họ để cái tên người này là beneficiary cho mình nếu mà mình mất. Thì là ngân hàng là họ sẽ làm cho như vậy cho mình nha. Về cái life insurance thì mình không phải thông qua probate, nhưng mà trong trường hợp cái người mà thụ hưởng không có cái người thụ hưởng mà trên 18 rồi đó, thì là cái tiền bảo hiểm nhân thọ đó là họ sẽ trả trực tiếp luôn cho cái người mà được liệt kê là cái người beneficiary. Về cái nhà cửa đất đai, cái tài sản này là những cái tài sản lớn, chắc chắn là sẽ phải thông qua tòa án. Tại vì là trên cái title đó là tên, để tên của cái người mất, thì làm thế nào mà để title company họ chuyển giao lại cho cái tên của một cái người khác được. Thì lúc đó đó là khi mà mình nộp thủ tục ra probate, thì sau khi mà probate ông tòa ông chấp nhận mình, tòa sẽ cấp cho mình một cái giấy nó gọi là letter testamentary, có nghĩa nó giống như là một cái giấy ủy quyền, giống như là cái power of attorney vậy. Thì lúc đó đó là mình sẽ ký tên ngay, ký tên thay cho cái người mất, với tư cách là cái người đại diện cho cái di sản này. Và như vậy thì mình mới có thể mình chuyển title được. Thì đối với những cái tài sản lớn như nhà cửa đất đai, chắc chắn là sẽ phải thông qua tòa án thì mình mới có cái giấy ủy quyền do tòa cấp được. Về cái business đó, business nó rất là tricky, nó rất là khó. Tại vì là cái business thì thông thường là bao giờ nó cũng liên quan đến cái người landlord nữa. Cho nên là khi mà mình đã plan là mình sẽ để lại cái business này cho ai, thì mình phải liên hệ với cả người landlord, những cái người mà mình có hợp đồng với, để mình cho họ biết là nếu như mà trong trường hợp mà tôi mất thì cái business này, cái phần trăm của cái share này sẽ thuộc về con tôi, và con tôi sẽ là cái người mà thay thế để đứng ra giải quyết các cái thủ tục liên quan đến cái business này, để họ điều hành, đứng lên để họ điều hành business. Thì nếu như mà mình có plan ngay từ đầu đó, thì là mình có thể mình soạn thảo một cái nó gọi là succession planning ở ngay trong cái điều lệ của cái công ty đó, là operating agreement đó, là mình phải có cái succession planning đó trước. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà trong trường hợp mà landlord họ biết là mình mất đó, mà cái người mà đứng ra để điều hành, lại không có đủ credit mà không có gánh được cái lease đó, thì có thể là landlord họ sẽ gây khó dễ. Đó, cho nên là rất là quan trọng là mình phải plan trước nếu mà mình có business.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái câu hỏi chót cho luật sư là hồi nãy giờ thì cảm ơn luật sư rất là nhiều, cũng đã chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề về probate. Và bây giờ thì xin luật sư có thể tóm gọn là nếu mà khi mà nói đến probate á, thì luật sư có thể phân tích là probate á, nó có cái lợi nào và nó có những cái hại nào?
Theo Phương thấy đó thì probate nó hại nhiều hơn lợi, tại vì thực sự đó là cái mức cuối cùng đó là mức đi ra tòa. Khi mà mình đã ra tòa rồi, cái việc quyết định đó nó không còn nằm ở trong tầm tay của mình nữa. Khi mà mình đã có plan sẵn đó thì là mình sẽ tránh được cái việc là có người khác quyết định thay cho mình. Cho nên là nếu mà mình có những cái điều kiện đó thì mình nên làm cái trust hoặc làm một cái điều, một cái gì đó để mình tránh được việc mà phải ra tòa. Ngoài cái trust ra thì Phương không có nói về một cái giấy tờ nữa, nó gọi là cái transfer on death cho những cái căn nhà đó. Là nếu mà trong trường hợp mà mình chỉ có căn nhà thôi và toàn bộ những cái tài sản khác đó, là ví dụ như là nhà băng hoặc là bảo hiểm nhân thọ, mình đã có người beneficiary rồi, thì cái nếu mà mình có một cái căn nhà thì mà để tránh phải ra tòa thì mình có thể làm cái transfer on death nữa. Thì tức là mình liệt kê luôn cái người mà mình muốn để lại cái căn nhà này cho. Thì tới cái lúc mà mình mất đó, là cái người thừa kế là họ chỉ cần lên trên county, họ nộp giấy, hai cái loại giấy tờ mà county cần đó, là tên sẽ được chuyển lại cho cái người thừa kế, cũng không cần phải ra tòa luôn. Thì cái giấy này nó gọi là transfer on death deed, là cái khế ước mà chuyển nhượng khi mà mất đó. Cái này rất là lợi, tại vì không có một số người họ không có muốn làm cái trust đâu, tại vì họ nghĩ là cái trust thì nó thủ tục nó dườm ra phức tạp quá, thì làm cái transfer on death đó được. Còn nói quay trở lại về cái probate lợi hại như thế nào đó, thì Phương thấy là hại nhiều hơn lợi. Tại vì thực sự đó là khi mà một người mà phải ra tòa đối chất với tòa, rồi phải nói về việc gia đình của mình đó, nó rất là, thứ nhất là tốn kém, thứ hai là nó rất là rất là stressful, rất là cả làm cho cái người còn sống rất là áp lực khi mà phải giải quyết đến việc mà liên quan đến luật pháp. Chi phí nó cũng rất rất là cao so với việc mà mình có plan trước nữa. Cho nên là Phương thấy đó là tránh được thế nào, tránh được tới đâu thì mình nên tránh cái đó. Còn việc mà để cho tòa người ta quyết định thay cho mình đó, đó là cái biện pháp cuối cùng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, văn phòng luật sư Phương Trần đảm nhiệm rất là nhiều các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư thì quý vị có thể gọi về số điện thoại là 972-708-1036, 972-708-1036. Văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tọa lạc tại 100 North Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas, 75080. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều đã bỏ thời giờ ngày hôm nay để chia sẻ những vấn đề luật pháp trong chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ. Xin cảm ơn luật sư và xin được chào tạm biệt.
Cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả. Chúc anh Huy và quý thính giả một buổi tối an lành.